Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 18 tháng 7 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên được phong làm tư lệnh tối cao quân đội. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết Tấn Chương và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác.
Truyền hình nhà nước Syria loan tin Bộ trưởng Quốc phòng thiệt mạng vì bom tự sát.
Các nhà tranh đấu kêu gọi quốc tế gây áp lực đối với Trung Quốc sau vụ tự thiêu của một người Tây Tạng.
Kiến trúc sư người Pháp dính líu đến vụ bạc Lai Hy bay đến Trung Quốc.
Và Human Rights Watch kêu gọi Afghanistan giảm án tử hình cho người sát hại 5 binh sĩ Pháp.
Việt Nam gia hạn hợp đồng khai thác dầu khí cho Ấn Độ ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Truyền hình nhà nước Syria nói một vụ đánh bom tự sát tại công ốc an ninh quốc gia ở Damascus đã gây thiệt mạng Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Raha và làm nhiều giới chức khác bị thương nặng. Tin nói rằng Thứ trưởng Quốc phòng Asef Shakat cũng bị thiệt mạng. Ông Shakat là em rể của Tổng thống Bashar al-Assad. Vụ tấn công hôm nay xảy ra trong lúc đang diễn ra cuộc họp của các giới chức hàng đầu trong chính phủ. Vụ tấn công xảy ra giữa những ngày đang diễn ra những cuộc giao tranh giữa phe nổi dậy và binh sĩ chính phủ tại thủ đô Damascus.
Vẫn liên quan đến Syria, hôm nay Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự trù đưa ra biểu quyết một nghị quyết gia hạn sứ mạng giám sát ở nước này. Minh Anh trình bày chi tiết.
Sứ mạng của phái bộ giám sát sẽ hết hạn vào ngày thứ Sáu tới, và trong hội đồng đã có sự chia rẽ về việc liệu một nghị quyết mới có nên bao gồm lời đe dọa chế tài đối với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad hay không. Anh, Pháp, Hoa Kỳ và Đức đã đề xuất một dự thảo đòi chế tài nếu Syria không thực thi kế hoạch hòa bình của đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan. Nga đã hứa sẽ phủ quyết văn bản này. Các đại diện của Hội đồng Quốc gia Syria đối lập đang kêu gọi Liên Hiệp Quốc thực hiện điều họ gọi là trách vụ bảo vệ thường dân ở Syria.
We still would like to see a resolution that not only gives the Annan mission some...
Chúng tôi vẫn muốn nhìn thấy một nghị quyết không những dành cho phái bộ của ông Annan một số cơ chế để thực thi, nhưng chúng tôi cũng muốn nhìn thấy việc đề nghị đưa các tội phạm của chế độ này ra trước Tòa án Tội phạm Quốc tế. Chúng tôi muốn thấy các tổ chức nhân đạo được tự do ra vào hoạt động ngay tức thời và không bị cản trở.
Trong một cuộc họp ngày hôm nay với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng rằng Hội đồng Bảo an sẽ thống nhất để giúp chấm dứt cuộc đổ máu tại Syria và giúp nhân dân nước này bắt đầu tiến tới một cuộc chuyển tiếp do Syria lãnh đạo. Sau đây là phát biểu của ông Ban Ki-moon.
Deeply concerned, and sometimes I cannot sleep when I think of so many people being killed every day.
Tôi hết sức lo ngại và đôi khi mất ngủ khi nghĩ đến bao người bị sát hại hàng ngày. Thậm chí hôm nay và hôm qua đã có 100 và 200 người đã thiệt mạng. Tình trạng này phải chấm dứt với bất cứ giá nào để cho người dân Syria có thể bắt đầu ngay lập tức cuộc đối thoại chính trị, đi đến một giải pháp chính trị về vấn đề này, phản ánh nguyện vọng đích thực và nhu cầu đích thực của người dân.
Cuộc vận động cho một sự đồng thuận diễn ra vào lúc bạo động tiếp diễn ở Syria, trong đó có nhiều ngày xung đột tại thủ đô Damascus.
Người đàn ông trẻ tuổi lên điều hành đất nước Bắc Triều Tiên sau khi thân phụ qua đời hồi tháng 12 năm ngoái đã chính thức được tuyên bố là tổng tư lệnh tối cao của nước này. Thông tín viên VOA Steve Herman tại Seoul tường trình về tầm quan trọng của thông báo được đưa ra từ Bình Nhưỡng hôm nay.
Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Người dân Bắc Triều Tiên đã được thông báo trước một tiếng đồng hồ để chờ nghe một tin tức quan trọng vào buổi trưa. Lần trước đã từng có một thông báo như vậy vào ngày 19 tháng 12 năm ngoái để loan báo về việc lãnh tụ Kim Jong-il qua đời. Vì vậy, nhiều người nóng lòng chờ đợi, không chỉ ở Bắc Triều Tiên, khi phát thanh viên bắt đầu đọc bản tin buổi trưa. Phát thanh viên này nói rằng một quyết định đã được đưa ra để trao chức danh nguyên soái nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho ông Kim Jong-un, tư lệnh tối cao của quân đội Nhân dân Triều Tiên. Loan báo kéo dài 45 giây được đài truyền thanh nhà nước nối tiếp với bài hát "Chúng ta sẽ bảo vệ tướng Kim Jong-un bằng mạng sống của mình". Người ta cho rằng ông Kim năm nay 29 tuổi. Việc thăng chức cho ông Kim, người trước đó được phong tướng 4 sao và đã giữ phần lớn các chức vụ hàng đầu của quân đội và đảng, được đưa ra chỉ vài ngày sau khi người đứng đầu quân đội Ri Yong-ho bị bãi bỏ mọi chức vụ vì lý do đau ốm. Hôm thứ Ba, vị tướng không có tiếng tăm, ông Hyun Yong-chol đã được bổ nhiệm để thay thế ông Ri làm phó nguyên soái. Ông Kim đã lên nắm quyền cách đây 7 tháng sau cái chết của thân phụ là ông Kim Jong-il, con trai của cố lãnh tụ lập quốc Bắc Triều Tiên, Il Sung. Ông Kim Jong-il, người cũng đã giữ chức nguyên soái, được thăng chức tổng tư lệnh hồi tháng 2, 2 tháng sau khi ông qua đời. Các nhà phân tích cho rằng sự thay đổi này là một toan tính nhằm củng cố việc níu giữ quyền lực của thế hệ thứ ba trong gia đình họ Kim. Nhưng một số phân tích gia nói rằng những sự kiện trong vài ngày qua cho thấy có sự mâu thuẫn giữa gia đình cầm quyền và quân đội hay trong nội bộ quân đội. Hiện có hơn 1 triệu quân nhân tại ngũ và khiến họ trở thành lực lượng quân đội lớn thứ tư trên thế giới. Ông Baek Sung-ju là một nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Học viện Phân tích Quốc phòng Triều Tiên do chính phủ Nam Triều Tiên bảo trợ. Ông nhận định. Ông cho rằng ông Kim đã được phong chức danh mới nhằm giải quyết các vấn đề tranh cãi nội bộ trong quân đội và dập tắt những lời phàn nàn hay nghi vấn về việc liệu ông Kim có khả năng thực sự để kiểm soát quân đội hay không. Ông Baek nói rằng điều này đã được hoạch định để chứng tỏ với người dân Bắc Triều Tiên rằng nhà lãnh đạo trẻ của họ có quyền lực tuyệt đối và để chứng tỏ vị thế của ông Kim với thế giới bên ngoài. Nam Triều Tiên vẫn chưa chính thức phản ứng trước việc ông Kim được thăng chức trong quân đội. Hãng thông tấn Yonhap do nhà nước tài trợ trích lời các giới chức không nêu danh tính của Nam Triều Tiên nói rằng quyết định này có vẻ như là một vấn đề nội bộ và chưa phát hiện thấy có hành động bất thường nào của quân đội Bắc Triều Tiên sau loan báo này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com.
Việt Nam gia hạn hợp đồng khai thác dầu khí cho Ấn Độ ở Biển Đông. Chính phủ Việt Nam gia hạn hợp đồng khai thác dầu khí cho công ty Ấn Độ tại lô 128 trên Biển Đông thêm 2 năm nữa, giữ chân Ấn Độ tại vùng biển có tranh chấp chủ quyền giữa những căng thẳng ngày càng gia tăng với Trung Quốc. Tin TNN ngày 18 tháng 7 trích dẫn thông tin từ một giới chức cấp cao thuộc công ty dầu khí ONGC V-Dash của Ấn cho hay Hà Nội nói sẽ cung cấp cho công ty những dữ kiện địa chất mới có thể chỉ ra một lượng dầu khí đáng kể tại lô này. Như vậy, Ấn Độ có thêm 2 năm nữa để thăm dò dầu khí tại địa điểm mà các tranh chấp chủ quyền Việt-Trung có thể gây thêm các vấn đề rắc rối cho New Delhi. Tháng 6 vừa qua, công ty ONGC V-Dash tuyên bố sẽ rút ra khỏi lô 128 vì đáy biển cứng, khó thăm dò dầu khí, và cho biết là quyết định này hoàn toàn vì lý do kỹ thuật thương mại. Tuy nhiên, công ty nói sẽ xem xét lại quyết định nếu được đối tác là Tập đoàn Petro Việt Nam gia hạn hợp đồng. Giữa các căng thẳng tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam quyết định gia hạn sự hiện diện của Ấn trong khu vực như là một chiến lược nhằm cản trở các động thái gây hấn của Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh cáo New Delhi không được hợp tác thăm dò dầu khí với Hà Nội tại Biển Đông. Ấn Độ một mực khẳng định sự hiện diện của họ tại đây mang tính thương mại thuần túy và đồng thời kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp dựa trên luật quốc tế.
Lần mời thầu của Trung Quốc tại Biển Đông thu hút nhiều công ty nước ngoài. Công ty quốc doanh sản xuất dầu khí hàng đầu của Trung Quốc ngày 17 tháng 7 cho hay loan báo mời thầu quốc tế của họ tại 9 lô dầu khí ở Biển Đông đang tiến triển tốt đẹp, thu hút sự chú ý của các công ty nước ngoài, trong đó có vài công ty Mỹ. Hôm 23 tháng 6, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, tức CNOOC, trao thầu mời gọi các công ty nước ngoài hợp tác để phát triển 9 lô dầu khí mà Hà Nội khẳng định thuộc chủ quyền Việt Nam, hoàn toàn nằm trong vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chiếu theo luật quốc tế. Trong số này có lô 128 mà Việt Nam vừa gia hạn hợp đồng cho Ấn Độ, lưu lại thăm dò thêm 2 năm nữa, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Hãng tin Reuters trích lời Chủ tịch tập đoàn CNOOC của Trung Quốc, ông Vương Nghi Lâm, ngày 17 tháng 7 tuyên bố với báo giới bên lề một hội thảo về đầu tư giữa Mỹ với Trung Quốc rằng việc mời thầu của Trung Quốc diễn ra suôn sẻ và mọi việc đang được tiến hành theo quy trình. Ông Vương cho biết thêm là trong số các công ty ngoại quốc bày tỏ quan tâm tới lời chào thầu của Trung Quốc tại chiến lô vừa kể, có một số công ty của Hoa Kỳ nhưng không tiết lộ chi tiết về các công ty có khả năng hợp tác với CNOOC. Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích cho rằng lời mời thầu của Bắc Kinh có phần chắc sẽ không thu hút được sự quan tâm của các công ty lớn vì quan ngại về các rủi ro liên quan đến căng thẳng tranh chấp chủ quyền, leo thang giữa Bắc Kinh với Hà Nội tại Biển Đông.
Y án 4 năm tù cho viên công an đánh chết người. Một phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội ngày 17 tháng 7 giữ y án 4 năm tù đối với một công an đánh chết người trong khi thi hành nhiệm vụ, bác bỏ yêu cầu của gia đình nạn nhân đòi một bản án nghiêm minh hơn. Hồi tháng Giêng, viên công an tên Vũ Văn Ninh bị tuyên án 4 năm tù vì đã đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội do ông Tùng không đội nón bảo hiểm. Bản án đã gây phẫn nộ cho gia đình nạn nhân, công luận quan tâm và giới bảo vệ nhân quyền. Sau gần nửa năm chờ đợi và hai lần tạm hoãn, phiên tòa phúc thẩm xử Trung tá Vũ Văn Ninh ngày 17 tháng 7 tuyên bố giữ y án và không truy cứu trách nhiệm các công an và dân phòng có liên quan đến vụ án. Các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và những người phản đối bản án cho rằng hình phạt quá nhẹ đối với viên công an đánh chết người là hành động xem thường mạng sống của công dân và góp phần dung túng cho tình trạng bạo hành trong ngành công an hiện đang ở mức báo động tại Việt Nam, mà tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ quan ngại.
Bác sĩ Trung Quốc hành nghề trái phép tại Việt Nam gây chết người. Công an Việt Nam đang truy lùng 4 bác sĩ người Trung Quốc hành nghề không có giấy phép tại Hà Nội sau cái chết của một nữ bệnh nhân tại một phòng khám tư. Hãng thông tấn Đức DPA ngày 18 tháng 7 cho hay vụ việc xảy ra tại phòng khám đa khoa Maria ở Hà Nội. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong tử vong hôm 14 tháng 7 sau khi được các bác sĩ Trung Quốc điều trị chứng viêm lộ tuyến tử cung. 4 bác sĩ Trung Quốc liên quan gồm 3 người đàn ông và một phụ nữ làm việc không giấy phép tại trung tâm Maria đã bỏ trốn ngay lập tức. Công an cho hay đã yêu cầu các cơ quan hữu trách về di trú không để cho 4 người này rời khỏi Việt Nam.
Hai thủy thủ Việt Nam bị hải tặc Somali bắt cóc được giải cứu. Báo chí Trung Quốc ngày 18 tháng 7 loan tin tàu hải quân Trung Quốc vừa giải cứu 26 thủy thủ từ tay các hải tặc Somali, trong đó có 12 người Việt Nam, 13 người Trung Quốc và 1 người từ Đài Loan. Báo Yens cùng ngày cho hay những nạn nhân vừa được giải cứu là thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đánh cá Đài Loan FV Siêu Phu 1. Họ bị hải tặc bắt giữ ngoài khơi bờ biển Madagascar từ cuối năm 2010 và sau đó bị đưa tới Somalia. Nhóm này được tàu hải quân Trung Quốc cứu thoát vào tối ngày 17 tháng 7 khi tàu đang tuần tiễu ở khu vực Vịnh Aden và vùng biển Somalia. Các con tin được phóng thích sau khi chủ tàu hoàn tất các cuộc thương lượng về tiền chuộc với hải tặc. Nhóm này được tàu hải quân của Trung Quốc đưa tới Tanzania vì tàu cá của họ đã mắc cạn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận số thủy thủ này đã được phóng thích và cho biết là đã thông báo với phía chính quyền Việt Nam.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, một kiến trúc sư người Pháp bị bắt giữ tại Campuchia hơn một tháng vừa được thả ra và đã đáp máy bay sang Trung Quốc, nơi có lệnh triệu tập ông làm nhân chứng liên quan đến vụ bê bối chính trị lớn nhất trong năm tại nước này. Các giới chức Campuchia hôm nay cho hay ông Patrick de Villiers đã đáp máy bay sang Trung Quốc chiều tối hôm qua thứ Ba theo ý muốn của chính ông. Ông de Villiers bị bắt hồi tháng trước theo yêu cầu của Trung Quốc nhưng không bị truy tố. Tin nói rằng ông de Villiers có quan hệ làm ăn thân thiết với giới chức đảng Cộng sản Trung Quốc bị khai trừ là ông Bạc Hy Lai và người vợ là bà Cốc Khai Lai. Ông Bạc bị cách chức bí thư tỉnh Trùng Khánh hồi trước đây trong năm vì dính líu đến một vụ điều tra tham nhũng lớn, còn bà Cốc, vợ của ông, thì đang bị điều tra về vụ một thương nhân người Anh bị ám sát.
Tổ chức Tự do cho Tây Tạng có trụ sở ở London nói rằng cái chết của một tu sĩ Tây Tạng 18 tuổi tự thiêu trong vụ biểu tình phản đối ở Tây Bắc Trung Quốc ngày hôm qua, ắt phải khiến cho quốc tế gây áp lực đối với Bắc Kinh để cho người Tây Tạng quyết định tương lai của chính họ. Trong một thông báo bằng văn bản, giám đốc Tổ chức Tự do cho Tây Tạng Stephanie Britton hôm qua nói rằng vụ tự thiêu của tu sĩ Lop Sang Losin ở tỉnh Tứ Xuyên cho thấy những lời kêu gọi được tự do của người Tây Tạng nay đã tràn ngập. Các nhà tranh đấu đã báo cáo trên 40 vụ tự thiêu của người Tây Tạng kể từ năm 2009 để phản đối điều mà họ coi là chính sách đàn áp của chính phủ. Một số vụ tự thiêu đưa đến tử vong. Các nhà tranh đấu Tây Tạng cho biết tu sĩ Lop Sang Losin đã tự châm lửa vào mình tại tu viện ở khu tự trị Ngapa và Kiang trong tỉnh Tứ Xuyên, rồi đi bộ tới một văn phòng chính quyền địa phương, vừa đi vừa hô to những khẩu hiệu. Một đại diện của tu viện Stodin Kirti nói với đài VOA rằng vị tu sĩ này không đi được bao xa. Ông cho biết khi bắt đầu châm lửa thì nhà sư hô to các khẩu hiệu. Một vài người cho biết nhà sư bước đi độ 100 bước về hướng văn phòng của cộng đồng của Trung Quốc ở Ngapa rồi ngã xuống và chết. Tuy nhiên mọi người không xác định được điều này. Đại diện của tu viện Kangyak Desring phát biểu từ thành phố Dharamsala của Ấn Độ, nơi chính phủ lưu vong Tây Tạng đặt trụ sở. Chính quyền lưu vong Tây Tạng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cái chết của tu sĩ Lop Sang Losin. Họ cho biết giới hữu trách Trung Quốc đã đưa một đội cảnh sát đông đảo tới thị trấn Bakham, nơi tu viện tọa lạc, rõ ràng có ý phòng ngừa trường hợp xảy ra thêm tình trạng bất ổn. Nhưng các nhà hoạt động nói người Tây Tạng tại địa phương đã chặn một cây cầu để ngăn không cho cảnh sát tới được tu viện. Ông Kang Sterling nói rằng các tu sĩ trong tu viện đã nhanh chóng thu hồi thi hài của nhà sư vị thành niên này. Ông cho biết các tu sĩ đã tắm rửa thi thể của tu sĩ Losin và đem vào tu viện để cầu nguyện. Điều bất thường là họ chuẩn bị hỏa thiêu thi hài của nhà sư vào tối nay. Theo phong tục của Tây Tạng thì người ta thường giữ lại thi hài một vài ngày và hỏa thiêu vào một ngày thích hợp. Nhưng vì các tu sĩ sẽ hỏa thiêu nhà sư vào đêm nay, cho thấy là họ sợ các giới chức Trung Quốc sẽ đem thi hài đi. Các nhà tranh đấu đã đưa lên Internet hình ảnh tu sĩ Lop Sang tự thiêu. Hai vị tu sĩ khác cũng ở trong cùng tu viện đã chết sau khi tự thiêu hôm 30 tháng 3. Tu viện này là một trong các tu viện lớn nhất vùng với trên 300 tu sĩ. Chính quyền Trung Quốc chưa đưa ra nhận định nào liên quan đến sự kiện vừa kể. Bắc Kinh từng tuyên bố người Tây Tạng được hưởng quyền tự do tôn giáo và mức sống cao hơn nhờ vào tình trạng phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng người Tây Tạng lâu nay tố cáo Bắc Kinh đàn áp và làm xói mòn nền văn hóa Tây Tạng bằng cách đưa các nhóm sắc tộc người Hán vào sống trong các khu vực Tây Tạng.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc hứa hẹn một chương mới về hợp tác kinh tế và thương mại với châu Phi, trong lúc các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Phi Châu đang có mặt tại Bắc Kinh để thảo luận về việc tăng cường các mối quan hệ kinh tế. Phát biểu của Bộ trưởng Trần Đức Minh thể hiện sự tiếp tục mở rộng vốn đã phát triển nhanh chóng của đầu tư Trung Quốc trên khắp lục địa giàu tài nguyên Phi Châu trong những năm gần đây. Bộ trưởng Trần Đức Minh nói trên nhật báo Nhà nước Trung Quốc rằng thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Phi Châu tăng trưởng kỷ lục vào năm 2011, đạt 166 tỷ đô la. Ông nói đầu tư của Trung Quốc vào châu Phi đạt mức 14,7 tỷ đô la tính đến cuối năm ngoái, tăng 60% so với 2 năm trước đó. Phát biểu của ông Trần được đưa ra vào lúc Bộ trưởng của 50 nước Phi Châu đến Bắc Kinh để dự diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Phi Châu dài 2 ngày.
Một nhóm tranh đấu cho nhân quyền hàng đầu nói rằng chính phủ Afghanistan nên cải án tử hình đối với binh sĩ Afghanistan bị kết tội, đã sát hại các binh sĩ Pháp hồi trước đây trong năm. Tổ chức Human Rights Watch hôm nay nói rằng Pháp nên chính thức yêu cầu chính phủ Afghanistan cải lại bản án đó. Human Rights Watch nói rằng Pháp đã bỏ án tử hình và đã vận động toàn thế giới bỏ hình phạt này. Một giới chức của Human Rights Watch gọi án tử hình là một hành động tàn ác không nên áp dụng ngay cả đối với những kẻ phạm tội ác ghê tởm như trong trường hợp này. Hôm qua, một tòa án quân sự Afghanistan tuyên án treo cổ binh sĩ Abdul Sabor vì đã sát hại 5 binh sĩ Pháp trong một vụ tấn công trong một cuộc huấn luyện hành quân phối hợp hồi tháng Giêng. Vụ nổ súng tại tỉnh Kapisa ở miền Đông đã giết chết 4 binh sĩ và làm bị thương 15 người khác. Sau đó một trong những người bị thương đã chết. Vụ này thúc đẩy Tổng thống Pháp François Hollande tăng nhanh tiến trình rút binh sĩ tác chiến của Pháp trong liên quân NATO lãnh đạo ra khỏi Afghanistan. Lực lượng của Pháp lớn thứ 5 trong hàng ngũ liên quân tại Afghanistan sẽ rút khỏi nước này trước cuối năm nay.
Các giới chức Pakistan cho hay một trái bom cài bên đường đã phát nổ trong khu vực bộ tộc ở tây bắc nước này làm thiệt mạng ít nhất 11 người. Vụ nổ hôm nay trúng một chiếc xe tải ở Orazai, một trong các quận trong khu vực dọc theo biên giới Afghanistan, được biết tới như là trung tâm của Taliban và các phần tử chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda. Chưa có ai lên tiếng nhật thực hiện vụ tấn công.
tiếngviệt.com
Thông tin để tiến bộ.
Các nhà lập pháp Nga vừa thông qua tư cách thành viên của nước này trong Tổ chức Thương mại Thế giới, tức WTO, và chuyển cho Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn, tức là bước cuối cùng trong nỗ lực kéo dài gần hai thập niên qua để gia nhập WTO. Thượng viện Nga hôm nay đã chấp thuận, còn Hạ viện hồi tuần trước cũng đã ủng hộ việc nước này gia nhập WTO. Nga là nước sau cùng trong số các nền kinh tế chính của thế giới còn nằm ngoài WTO, trước khi được tổ chức có 153 thành viên này chính thức chấp thuận cho gia nhập vào tháng 12 năm ngoái. Đổi lại, Nga đồng ý giảm biểu thuế nhập khẩu, hạn chế trợ giá và cho phép ngân hàng nước ngoài hoạt động tự do hơn. Một số doanh nghiệp phản đối việc gia nhập WTO, tổ chức ban hành và giám sát luật lệ thương mại toàn cầu, vì họ cho rằng sẽ không thể cạnh tranh nổi trên thị trường thế giới. Nga bắt đầu nộp đơn xin gia nhập WTO vào năm 1993.
Các nhà lãnh đạo châu Âu tẩy chay lễ trao giải thưởng khoa học và đời sống ở Paris hôm thứ Ba của Cơ quan Văn hóa và Khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO, vì giải thưởng này được tài trợ bởi Tổng thống nước Kenya xích đạo. Các tổ chức nhân quyền tố cáo Tổng thống Teodoro Obiang là tham nhũng và để cho nhân dân sống trong nghèo khó, mặc dầu Guinea xích đạo có nguồn dầu hỏa phong phú. Bảy nhóm nhân quyền đưa ra một tuyên ngôn, gọi quyết định của UNESCO trao giải thưởng này là đáng hổ thẹn và vô trách nhiệm. Giải thưởng này được trao tặng các nhà khảo cứu của Ai Cập, Mexico và Nam Phi, mỗi người nhận được 100.000 đô la.
Hội hướng đạo Hoa Kỳ khẳng định lại chính sách cấm thanh thiếu niên đồng tính luyến ái công khai trong hàng ngũ thành viên, và nói điều đó phản ứng quan điểm và niềm tin của tổ chức đã thành lập được 102 năm này. Trong một thông cáo công bố hôm qua, Hội Nam Hướng Đạo nói rằng họ có quyết định như vậy sau 2 năm nghiên cứu chính sách được thực hiện bởi một ủy ban tình nguyện viên và gồm các nhà lãnh đạo chuyên nghiệp. Tổ chức nói rằng đại đa số phụ huynh các hướng đạo xin coi trọng quyền của họ trong việc giải quyết các vấn đề định hướng đồng tính trong gia đình. Hội hướng đạo thừa nhận không có một chính sách duy nhất nào có thể phù hợp với nhiều quan điểm khác nhau trong xã hội hay trong các thành viên. Chính sách này cũng cấm người đồng tính nam và nữ phục vụ trong tư cách các nhà lãnh đạo của hướng đạo sinh. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trong năm 2000 phán quyết rằng Hội Hướng Đạo có quyền trục xuất các thanh thiếu niên và người trưởng thành đồng tính ra khỏi hàng ngũ của họ nếu đi ngược với các giá trị của hội.
Trong khi số sinh viên theo học tại các trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng, thì một cuộc nghiên cứu vừa qua cho thấy nhiều người gặp khó khăn khi làm quen với các bạn học người Mỹ trong lớp. Cuộc nghiên cứu trên tờ tạp chí truyền thông quốc tế và liên văn hóa cho thấy 38% sinh viên quốc tế không có các bạn thân là người Mỹ. Bà Elizabeth Garris, tác giả cuộc nghiên cứu, nói rằng điều đó chứng tỏ các sinh viên trong nước đã bỏ lỡ cơ hội để mở rộng tầm nhìn của mình và có nhiều phần chắc sinh viên nước ngoài sẽ rời khỏi Hoa Kỳ với cảm tưởng bị xa lánh và bất bình.
International students who make friends with host nationals are overall more satisfied with their stay in the host country.
Theo bà, các sinh viên ngoại quốc kết bạn với sinh viên Mỹ nói chung hài lòng hơn với thời gian họ lưu lại nước Mỹ. Họ có kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn, họ đạt được thành tích học tập tốt hơn và họ có thái độ tốt hơn đối với nước chủ nhà. Cuộc nghiên cứu nhận thấy các sinh viên Đông Á gặp nhiều khó khăn nhất trong việc hội nhập, với 52% nói rằng họ chẳng có người bạn thân nào là người Mỹ cả. Bà Garris nói rằng điều này có thể là do các trở ngại về văn hóa và ngôn ngữ, cũng như cung cách khác nhau về văn hóa khi bắt đầu làm quen. Bà cho biết các sinh viên Đông Á có các văn hóa khác biệt về nhiều mức độ so với nền văn hóa Mỹ, nhưng cũng có những khó khăn về ngôn ngữ và cũng có khả năng là cả về xã hội. Bà Garris nói rằng chuyện các sinh viên nước ngoài kết bạn với các bạn học cùng lớp người nước họ là lẽ tự nhiên. Bà nêu ra rằng hành động này giúp các sinh viên thích nghi với nền văn hóa xa lạ. Nhưng theo bà thì cuối cùng các sinh viên có thể không hài lòng với kinh nghiệm học hỏi của họ nếu họ không có đủ bạn bè người nước chủ nhà, và theo bà thậm chí có thể tác động đến chính sách đối ngoại. Bà nói khi các sinh viên du học ở Hoa Kỳ trở về nước và thường nhận được những chức vụ lãnh đạo, họ có thể thúc đẩy các quan hệ đối với nước họ đã du học trước đây và như vậy tạo được thiện chí quốc tế. Và vì vậy, nếu họ không kết bạn được với người nước chủ nhà, chúng ta mất đi một cơ hội lớn của giáo dục quốc tế. Bà Garesky nhận rằng nhiều trường cao đẳng và đại học đã có những chương trình ngắn hạn khuyến khích hòa nhập các sinh viên nước ngoài và sinh viên trong nước, nhất là vào lúc niên học bắt đầu. Nhưng theo bà, các biện pháp lâu dài như thành lập các cơ sở hỗn hợp và tập trung hơn vào các sinh viên quốc tế có thể tạo được hiệu quả hơn cho các sinh viên trong nước và nước ngoài giao lưu.
Cầu thủ bóng rổ người Mỹ gốc Đài Loan Jeremy Lin, cầu thủ bất ngờ nổi trội trong đội New York Knicks của giải bóng rổ nhà nghề NBA của Mỹ mùa giải vừa qua, nay chuyển sang khoác áo đội Houston Rockets. Hồi đầu tháng này, Lin đã ký thư mời làm cầu thủ cho Rockets 3 năm với trị giá hợp đồng là 25,1 triệu đô la. Nhưng Knicks vẫn còn cơ hội để đưa ra một hợp đồng có giá trị tương đương theo quy định của NBA. Tuy nhiên, Knicks đã để cho thời hạn chót là nửa đêm tối hôm qua, thứ ba, trôi qua mà không đưa ra hợp đồng chính thức với Lin. Lin đã phổ biến một thông báo trên mạng xã hội Twitter bày tỏ lòng yêu mến và cảm ơn đội Knicks và những người hâm mộ của đội về điều mà anh mô tả dứt khoát là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh. Sinh viên 23 tuổi tốt nghiệp trường Harvard, nguyên là một cầu thủ vô danh thường ở vai trò dự bị không chính thức, khi được tung vào sân ở vị trí hậu vệ cho đội Knicks, đã dẫn đội Knicks đang gặp khó khăn đến loạt 7 trận thắng liên tiếp nhờ vào lối thi đấu xuất thần bất ngờ của anh. Cầu thủ NBA đầu tiên sinh tại Mỹ có gốc Đài Loan hay Trung Quốc này đã làm rúng động cả thành phố New York lẫn NBA, gây ra một phản ứng cuồng loạn được gọi là Linsanity. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Beatty, coming up next on many of these same radio frequencies.